Tuấn Yêu và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 13 tháng 5 năm 2023.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri 3 quận Hà Nội.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ phát động xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn gây hậu quả thương tâm.
Trung Quốc sẵn sàng tiến hành đối thoại và hợp tác với Liên minh châu Âu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 13 tháng 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng. Thông báo dự kiến chương trình tại kỳ họp và trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội. Đánh giá cao kết quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và Nhà nước thời gian qua, cử tri ghi nhận công tác này tiếp tục được thực hiện kiên quyết, quyết liệt, không có vùng cấm. Nhiều vụ việc được điều tra xử lý kịp thời, nhanh gọn, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, tin tưởng, phấn khởi. Cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực các tỉnh, thành phố tiếp tục hoạt động mạnh mẽ.
Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận các ý kiến sâu sắc, tâm huyết và có trách nhiệm của cử tri. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Quốc hội thực hiện các chức năng xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề lớn quan trọng của đất nước. Đề cập về ý kiến của cử tri liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư khẳng định, phòng chống tham nhũng không phải nội dung đánh nhau, phe nọ đánh phe kia mà thể hiện quyết tâm của Đảng vì dân, vì đất nước. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, không chỉ chống sự cấu kết, móc ngoặc mà phải làm sao chống suy thoái về tư tưởng chính trị và đó là cái gốc. Nếu có đạo đức, tư tưởng tốt thì phải tránh xa tham ô, tham nhũng, phải biết khinh bỉ cái đó, biết cái đó là xấu. Cũng theo Tổng Bí thư, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng phải toàn dân, tất cả các cấp cùng làm.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dự lễ phát động xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì. Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi phát động chương trình Triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc với mục tiêu từ nay đến tháng 5 năm 2024 sẽ vận động xây dựng từ 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc. Chủ tịch nước kêu gọi các cơ quan địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và các tầng lớp nhân dân hãy cùng đồng lòng chung sức ủng hộ, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân chân thành đối với đồng bào các dân tộc trên vùng đất mà trước kia bà con đã dành sự hy sinh, cống hiến, không tiếc máu xương cho Tổ quốc. Tại lễ phát động, nhiều cơ quan doanh nghiệp và cá nhân đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ số tiền tương đương 5.600 căn nhà đại đoàn kết.
Tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc mà lực lượng an ninh kinh tế đã đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả việc xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng an ninh kinh tế nói riêng vững mạnh toàn diện cả về con người, về tổ chức và cơ sở vật chất, phương tiện, phương thức hoạt động, coi trọng công tác xây dựng Đảng, chính trị tư tưởng và qua đó xây dựng lực lượng an ninh kinh tế thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ được giao, thực sự vì nhân dân phục vụ. Quan tâm bảo đảm chế độ, kịp thời động viên khen thưởng với các cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác, xây dựng hình ảnh người cán bộ công an nêu gương, tận tụy, luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân.
Tiếp tục phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về giảm 2% mức thuế giá trị gia tăng. Việc điều chỉnh bổ sung 17.100 tỷ vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. Về cơ bản, các đại biểu thống nhất với các tờ trình dự thảo nghị quyết về hai nội dung giảm thuế giá trị gia tăng và bổ sung vốn điều lệ cho Agribank. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần tính toán để lấy phần kích cầu bù vào phần hụt thu, có lợi cho cả người dân, doanh nghiệp nhưng không làm giảm thu ngân sách.
Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 4,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành 17 nội dung theo dự kiến, đồng thời giải quyết thêm 2 nội dung bổ sung. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các nội dung liên quan đến xây dựng pháp luật cần ra soát để hoàn thiện hồ sơ, có ý kiến chính thức của Chính phủ để bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo luật định. Trước thềm khai mạc kỳ họp sẽ có họp giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban cán sự Đảng Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan hữu quan và thành phố Hà Nội để ra soát lại toàn bộ công tác bảo đảm cho kỳ họp.
Dự kiến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ họp theo hình thức tập trung tại nhà Quốc hội với tổng thời gian làm việc là 22 ngày. Tuy nhiên hiện nay Quốc hội đang báo cáo và nếu như Quốc hội xem xét thông qua 3 dự án luật về luật đường bộ, trật tự an toàn giao thông đường bộ và an ninh trật tự ở cơ sở cũng như một số nội dung khác, thời gian sẽ kéo dài hơn. Hiện nay dự kiến bố trí khai mạc kỳ họp vào ngày 22 tháng 5 và dự kiến bế mạc vào ngày 23 tháng 6. Nhưng nếu kéo dài thêm 24,5 ngày thì sẽ bế mạc vào ngày 28 tháng 6.
Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Liên tiếp trong các ngày 12 và ngày 13 tháng 5 năm 2023 đã xảy ra một số vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Sau vụ cháy cơ sở kinh doanh phong trà Nhật Hàn Akatsuki tại thành phố Hải Phòng làm 3 người tử vong, vào sáng ngày 13 tháng 5 năm 2023 tiếp tục xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 24 phố Thành Công, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội làm 4 người trong một gia đình tử vong.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, đồng thời chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trong các tháng tới, dự báo lượng xe đến hạn phải đăng kiểm dự kiến sẽ tăng cao nên tình trạng ùn tắc phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm vẫn tiếp diễn, đặc biệt là tại khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Bộ Công an đề nghị tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đăng kiểm. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có công văn gửi Bộ Quốc phòng về việc cho phép tiếp tục bố trí thêm lực lượng đăng kiểm viên quân đội tham gia hỗ trợ công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ tại các trung tâm đăng kiểm.
Để ngăn chặn vấn nạn tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn thông đã yêu cầu các nhà mạng thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao với các thuê bao có thông tin không trùng khớp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến thời điểm này đã có tổng cộng hơn 100.000 thuê bao phát tán cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo bị chặn và khóa.
Theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội, dự báo mùa mưa năm nay trên địa bàn thành phố vẫn còn 30 điểm ngập úng nếu xảy ra mưa lớn. Cụ thể, đó là các điểm ngập úng tại các khu phố Nguyễn Khuyến, ngã tư Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, phố Tông Đản, Đinh Tiên Hoàng, Phùng Hưng, Mạc Thị Bưởi, Quan Nhân.
Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Trung Quốc sẵn sàng tiến hành đối thoại và hợp tác với Liên minh châu Âu trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi. Đây là khẳng định được chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra hôm qua trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Áo Schallenberg tại thủ đô Viên. Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cho biết, bất kể tình hình quốc tế diễn ra như thế nào, Trung Quốc luôn kiên định ủng hộ sự hội nhập, đoàn kết và hợp tác với châu Âu, cũng như ủng hộ EU đóng vai trò quan trọng hơn trong các vấn đề quốc tế.
12 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU, trong đó có Pháp và Đức, đã bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về các hạn chế do 5 quốc gia phía Đông áp đặt đối với ngũ cốc nhập khẩu của Ukraine. Trong khuôn khổ của thỏa thuận đạt được vào cuối tháng 4 ở Bruxelles, 12 quốc gia nhấn mạnh các biện pháp hạn chế nhập khẩu có chọn lọc từ Ukraine được thông qua mà không tham khảo ý kiến của các quốc gia thành viên, gây ra những lo ngại nghiêm trọng bởi có thể dẫn đến sự đối xử khác biệt trong thị trường nội địa. Bộ trưởng Nông nghiệp các nước Áo, Bỉ, Croatia, Đan Mạch, Estonia, Pháp, Đức, Hy Lạp, Iceland, Luxembourg, Hà Lan và Slovenia đề nghị làm rõ về sự phù hợp của quyết định hạn chế nói trên với các quy tắc của châu Âu, nghĩa vụ của EU liên quan đến thỏa thuận hải quan với Ukraine và tác động đối với các quốc gia thành viên khác. Trong khi đó, Ba Lan, Hungary, Slovakia và Bulgaria đã đơn phương cấm nhập khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác từ Ukraine vào giữa tháng 4 vừa qua.
Triển lãm thiết bị hải quân lần đầu tiên của Philippines đang được tổ chức tại một căn cứ quân sự gần thủ đô Manila. Khoảng 50 công ty quốc phòng của Philippines và nhiều nước khác như là Nga, Ấn Độ, Pháp, Hàn Quốc đã tham gia giới thiệu các sản phẩm mới nhất của mình, bao gồm bản sao mô phỏng các tàu ngầm, tàu khu trục, tàu chiến cùng các loại tên lửa chống hạm tối tân.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thể thao cuối tuần. Tiếp tục thông tin về đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 tại Indonesia. Tính đến trưa nay ngày 13 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm 5 vận động viên đạt huy chương vàng, bao gồm Phan Thế Gia Hiển đạt huy chương vàng ở môn aerobic nội dung đơn nam, Trần Hà Vi ở môn aerobic nội dung đơn nữ, Hoàng Gia Bảo, Lê Hoàng Phong, Nguyễn Chế Thanh nội dung nhóm 3 người bộ môn aerobic, Nguyễn Thị Thật bộ môn đua xe đạp nội dung đường trường đồng hàng nữ và Lại Gia Thành môn cử tạ hạng cân 55 kg nam.
Ở bộ môn bóng đá nam, hiện tại đang diễn ra trận đấu bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Trận bán kết còn lại vào lúc 20 giờ tối nay sẽ là màn so tài giữa U22 Thái Lan và U22 Myanmar. Với những gì đã thể hiện, rõ ràng đội bóng xứ sở chùa vàng được đánh giá cao hơn đối thủ. Tuy nhiên, trong bóng đá thì mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Và trận đấu này được dự báo là sẽ không hề dễ dàng với U22 Thái Lan. Diễn biến và kết quả của các trận đấu sẽ được cập nhật ở những bản tin tiếp theo.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Hà Nội vốn được gọi là mảnh đất trăm nghề, nhưng xã hội ngày một thay đổi, nhiều làng nghề truyền thống bị mai một do không đem lại lợi nhuận kinh tế nhiều.
Trước thực trạng đó, nhiều người con đất nghề đã mạnh dạn thay đổi, chuyển từ làm nghề đơn thuần sang làm nghề để phát triển du lịch. Đây được coi là một hướng đi mới, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của những làng nghề tại Hà Nội.
Làng nghề đan, song, mây tre, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín. Làng nghề nón, làng chuông, huyện Thanh Oai. Các làng nghề này đều có chung đặc điểm, đó là mỗi công đoạn đều phải làm thủ công tỉ mỉ, từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ mới cho ra một sản phẩm. Trong khi đó, sản phẩm ngày nay lại không được tiêu thụ nhiều, vậy nên đến nay chỉ còn rất ít người theo nghề.
Nó không được nhiều tiền, giá cả thì nó rẻ. Thế mà giờ làm có khi một tháng thì cũng chẳng được vài triệu, người ta làm công ty người ta được 6-7 triệu hả? Thì người ta sẽ không theo cái nghề này nữa.
Đứng trước nguy cơ bị mai một, nhiều làng nghề truyền thống với những con người của đất nghề đã đổi mới phương thức, chuyển từ làm nghề đơn thuần sang làm nghề gắn với phát triển du lịch để thu hút du khách tham quan, trải nghiệm, tiêu thụ sản phẩm. Những làng nghề truyền thống như Bát Tràng, Vạn Phúc không chỉ đơn thuần bán những sản phẩm gốm sứ hay lụa như trước, mà cung cấp cho khách du lịch những tour du lịch trải nghiệm quá trình làm ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ và cuộc sống của người dân làng nghề. Nghệ nhân Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội cho biết.
Cho những cái hộ, những cái người trực tiếp kinh doanh, những kỹ năng giao tiếp đối với khách hàng để làm sao mỗi người là một thành viên, mỗi người là một cái hướng dẫn viên du lịch để thu hút thêm khách đến với Vạn Phúc.
Với 1.350 làng nghề, Hà Nội hiện đang chiếm hơn 30% tổng số làng nghề trên cả nước. Làng nghề vừa là nơi lưu giữ, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, vừa là những cơ sở kinh tế quan trọng của địa phương. Phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch đang là một trong những hướng đi mới hiệu quả để gìn giữ và níu những người con đất nghề ở lại và phát triển nghề truyền thống của cha ông.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.